Đế Bá, chương 4009, truyền vị, góc truyện audio.com, thập nhị cung chân đế như cửu ngưng chân đế vào lúc này bị lu mờ. Trong vầng sáng vô thượng của đệ nhất hung nhân thì tồn tại nào cũng nhạt nhòa. Lý Thất Dạ ngồi trên ngai vàng bình tĩnh tự tại, không có thần uy động trời, không có khí thế vô địch, bình thản như nước, thậm chí giống như một phàm nhân. Nhưng giờ phút này mặc cho ngươi là bất hủ chân thần mạnh cỡ nào, lão tổ có thân phận cao thượng bao nhiêu khi thấy đệ nhất hung nhân thì sẽ nín thở cung kính. Tiếng hô to vang lên, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người quỳ rạp dưới đất lạy, dù không phải đệ tử cửu bí đạo thống cũng hét lớn dập đầu sát đất. Đến ngày nay dù đệ nhất hung nhân không thống nhất đế thống giới, hắn không phát binh thiên hạ nhưng đã là vị vua không ngai của đế thống giới, chí cao vô thượng. Nên bất hủ chân thần mạnh đến đâu, lão tổ cao thượng cỡ nào đều tâm phục khẩu phục, quỳ trên mặt đất dập đầu sát đất. Được quỳ sát dưới ngai vàng của đệ nhất hung nhân, hô to Ngô Hoàng đã là vinh hạnh. Như thủy tổ chí cao vô thượng, cõi đời này không phải ai cũng có tư cách kính cẩn gặp bái kiến thủy tổ. Ngày nay cũng vậy, được quỳ dưới ngai vàng của đệ nhất hung nhân toàn là tồn tại mạnh nhất đế thống giới đương thời, là lão tổ địa vị cao cả nhất trong đạo thống. Tất cả lão tổ, bất hủ chân thần quỳ rạp dầu sát đất, tình hình to lớn đồ sộ cực kỳ rung động lòng người. Lý Thất Dạ quét mắt qua, mọi người thầm run. Lý Thất Dạ không bộc phát ra thần uy vô địch nhưng mắt hắn liếc một cái đã là vô địch cõi đời. Mặc kệ ngươi là bất hủ chân thần vô địch hay lão tổ chí tôn, khi ánh mắt liếc qua thì không kiềm được run rẩy như con kiến nằm dưới chân vô thượng chí tôn. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu thản nhiên nói. Bình thân, mọi người ở dưới ngai vàng lại lạy, tạ bệ hạ ban ơn. Bọn họ nơm nớp lo sợ đứng dậy, người trong thiên hạ đứng lên rồi toàn gục mặt xuống, cùng lắm liếc trộm Lý Thất Dạ một cái, không ai dám nhìn thẳng hắn, càng không có gan đối diện ánh mắt với hắn. Mọi người nín thở chờ Lý Thất Dạ lên tiếng, hôm nay ta nói ngắn gọn thôi. Lý Thất Dạ nhìn mọi người từ tốn nói, hôm nay truyền ngôi cho nương nương, từ bây giờ nàng sẽ trưởng ngự đạo thống, cộng tôn cả thiên hạ. Mọi người giật nảy mình nghe câu này, chưa lấy lại tinh thần Lý Thất Dạ đã đội miện vàng lên đầu Liễu Sơ Tình, tự tay nâng nàng lên ngai vàng. Mọi người ngẩn ngơ, không ngờ Lý Thất Dạ đột nhiên truyền ngai vàng cho Liễu Sơ Tình. Mọi người rất ngạc nhiên, nhưng không quên quỳ dưới đất hô to. Nương nương vạn tuế, vạn vạn tuế, mọi người quỳ dưới đất hết mực cung kính, không dám có chút lỗ mãn. Hôm nay người Lý Thất Dạ truyền ngôi có là thần thánh phương nào, xuất thân gì đều không quan trọng. Khi Lý Thất Dạ truyền ngai vàng cho Liễu Sơ Tình thì nàng là người cầm quyền hợp pháp duy nhất của cửu bí đạo thống, nàng là hoàng đế duy nhất của cửu bí đạo thống, địa vị của nàng chí cao vô thượng, cộng tôn thiên hạ. Không cần biết lý do gì khiến Lý Thất Dạ truyền ngai vàng cho Liễu Sơ Tình, mọi thứ không quan trọng, hắn không cần giải thích với người đời. Hắn chỉ cần truyền ngai vàng cho Liễu Sơ Tình là được, từ giờ phút này nàng là người cầm quyền hợp pháp duy nhất của cửu bí đạo thống, hoàng đế cộng tôn thiên hạ, vậy là đủ. Khi Lý Thất Dạ truyền ngai vàng cho Liễu Sơ Tình, người góc truyện audio.com, trong thiên hạ chỉ cần cung kính nhận kết quả là được. Liễu Sơ Tình gật đầu cho phép mọi người bình thân. Bình thân, từ giây phút này Liễu Sơ Tình nắm quyền lực vô thượng của cửu bí đạo thống, tất cả truyền thừa môn phái trong cửu bí đạo thống răm rắp nghe theo nàng. Có thể nói khi Liễu Sơ Tình ngồi trên ngai vàng này thì nàng là vị vua không ngai, cộng tôn thiên hạ của đế thống giới. Khi Lý Thất Dạ truyền ngôi cho Liễu Sơ Tình, nhiều bất hủ chân thần cường đại không gì sánh bằng đã hiểu vì sao. Đệ nhất hung nhân sắp rời đi, Lý Thất Dạ truyền lại ngai vàng cho Liễu Sơ Tình, nghĩa là nàng kế thừa quyền lực của hắn, ý chí của hắn, nàng sẽ trông giữ thế giới này, xem xét thiên địa này thay đệ nhất hung nhân. Ngày này rốt cuộc đến, mỗi đời thủy tổ đều như vậy. Hắn có 13 mệnh cung không lý do gì ở lại đế thống giới. Với một số lão tổ cổ hủ thì đệ nhất hung nhân rời đi hoàn toàn nằm trong dự đoán. Vì cường đại như Lý Thất Dạ, kinh diễm như hắn, có được 13 mệnh cung là đã khai sáng kỳ tích siêu nhất đế thống giới. Tồn tại như hắn sẽ bay lượn 9 tầng trời, trên đế thống giới còn có thiên địa rộng lớn hơn cho hắn bay, có hành trình xa hơn để hắn đi chinh chiến. Mọi người hiểu rằng tồn tại cường đại không gì sánh bằng như đệ nhất hung nhân ở lại đế thống giới là phí của trời, chuyện đó không thể nào. Biết đệ nhất hung nhân sắp đi, nhiều người đời nỗi lòng phức tạp. Có người mừng, có người cảm khái, cũng có người buồn bã hụt hẫng. Có lão tổ mơ về tương lai, đại thế sắp mở ra, sẽ vô cùng phồn hoa rực rỡ. Bọn họ đã có thể trông thấy đại thế tương lai sẽ ra sao. Dù nói thế nào thì đại điển truyền vị này cực kỳ đồ sộ, rung động lòng người. Thiên hạ đến chầu đặt nền móng địa vị của Liễu Sơ Tình. Vì đệ nhất hung nhân tự tay nâng Liễu Sơ Tình lên ngai vàng, người trong thiên hạ đều biết quan hệ của hai người. nên khi Liễu Sơ Tình ngồi trên ngai vàng, cộng tôn thiên hạ, người trong thiên hạ không dám không nghe. Có người vô cùng cảm khái, một thời đại hoàn toàn mới sẽ do nương nương mở ra. Liễu Sơ Tình ngồi trên ngai vàng bình tĩnh ung dung, được Lý Thất Dạ ảnh hưởng nàng dần trở nên trầm ổn. Nàng không còn là tiểu cô nương, nàng bây giờ đã là hoàng đế vô thượng quân lâm thiên hạ. Mặc dù con đường trưởng thành còn rất dài, Liễu Sơ Tình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, không phụ kỳ vọng của nam nhân mình. Khi Liễu Sơ Tình bình tĩnh ngồi trên ngai vàng, nàng không mừng rỡ, chỉ nhìn Lý Thất Dạ. Khoảnh khắc này trong mắt nàng chỉ có một mình Lý Thất Dạ. Quân lâm thiên hạ quyền lực vô thượng, cộng tôn thiên hạ gì đó không quan trọng với nàng, không đáng nhắc tới. Trong mắt Liễu Sơ Tình chỉ có nam nhân của nàng, trên cõi đời này không ai sánh bằng hắn. Ly biệt sắp đến, Liễu Sơ Tình chỉ muốn nhìn mãi, vì từ biệt rồi nàng không biết về sau khi nào mới được gặp lại hắn, hoặc hôm nay từ biệt sẽ thành vĩnh biệt. Nên khi người trong thiên hạ chúc mừng nàng, Liễu Sơ Tình chỉ muốn nhìn nam nhân của mình lâu thêm, muốn hắn luôn nhìn nàng, trừ điều này ra không cầu gì khác. Cách chương.